Dạy dỗ điều đạo đức thì có công đức, còn dạy dỗ có người ta mặt trái thì điều đọa xuống địa ngục vô gián. Anh dạy hư mọi người hết rồi, cái nhân quả này anh phải gánh lấy.
Sư phụ à, sức ảnh hưởng của nó lớn, chẳng hạn vệ tinh phát sóng mọi người đều coi được.
Đúng vậy đó, bởi thế phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả này. Anh xem, chúng ta thấy có một số người bị hướng lên nhập thể. Có người nói với tôi, người bị nhập này là do quỷ thần tiết lộ tin tức, con gái thời nay ăn mặc hở hang, tương lai tất cả đều vào địa ngục, bởi vì họ cám dỗ người ta, làm người khác khởi tâm động niệm.
Khởi lên tà ý tà niệm.
Đúng vậy, không sai. Đây là tà tội địa ngục, do họ không biết, nhưng ngày ngày đều làm.
Họ cho rằng mình khá đẹp, cho rằng đây là mốt, thưa sư phụ.
Ừ, họ ngày ngày đều đang làm.
Minh tinh điện ảnh cũng là như vậy đó ạ.
Đúng vậy, người nào cũng đang tạo tội địa ngục vô gián, mà đâu hề hay biết gì. Nếu họ biết, họ sẽ không dám tiếp tục nữa đâu. Tiêu chuẩn về y phục chính là phụ nữ bên Hồi giáo,
ăn mặc rất nghiêm chỉnh.
Đúng vậy, giống như một nữ tu vậy. Tỳ kheo ni xuất gia của nhà Phật, trang phục của họ là trang phục đúng tiêu chuẩn.
Con gái Trung Quốc thời cổ đại, cửa lớn không ra, mà cửa nhỏ cũng không rời.
Đúng, không sai.
Những điều này đều mang một ý nghĩa rất sâu.
Ý nghĩa rất sâu, không sai.
Những điều đó đều nhằm giữ gìn cho người nữ không gây nên tội.
Đúng vậy.
Thưa sư phụ, chúng con thấy hiện thời rất nhiều thiếu nữ trẻ gặp phải nhiều tai họa, phiền phức. Nào là bị giết chết, nào là nhảy lầu. Cái này có thể còn chưa đến địa ngục chịu tội, lúc sống đã phải gánh quả báo trước rồi.
Không sai, đã phải chịu tội trước rồi, sau khi chết đi còn phải xuống địa ngục, coi như hết cách. Cô ấy lúc sống chịu tội, đó là hoa báo.
Hoa báo à?
Đúng rồi, chết rồi là quả báo.
Giống như cái cây vậy, trước tiên ra hoa.
Đúng vậy, đầu tiên là ra hoa, sau là kết quả.
Quả còn nặng nề hơn hoa sao?
Nặng chứ, quả nặng hơn hoa.
Con người ngày nay, ảnh hưởng đến họ nhất là phim ảnh, TV, tiểu thuyết. Còn có mạng internet, báo chí, tạp chí, những ca khúc thịnh hành, quảng cáo, tin tức trên điện thoại di động, đủ thứ đủ kiểu, cái gì cũng có. Con là một diễn viên. Con rất xấu hổ vì đã từng một thời sai trái đánh giá một diễn viên. Nhiều người cho rằng một diễn viên giỏi, người đó phải là một diễn viên giỏi hay không, thì phải xem họ có gợi cảm hay không. Cho nên lúc đó con thật sự là trơ trẽn, con biết nhục. Con mặc quần áo rất là hở hang, lòi cả rốn ra, khiến cho cha mẹ con rất giận. Có kỳ lộ ngực lộ lưng, không biết liêm sĩ, cũng quay một số cảnh không tốt. Có những tạp chí hình ảnh rất hở hang, họ đặt ngay trang bìa tạp chí, rồi những bài phát biểu trên các loại tạp chí nữa. Kỳ thực hiện nay có rất nhiều cô gái trẻ, người trẻ tuổi đều học đòi những điều này, học những minh tinh như chúng con. Họ thấy người kia mặc hở hang như vậy, họ không có tiêu chuẩn thiện ác, không có tiêu chuẩn xấu đẹp. Họ cho rằng người này như vậy tức là rất thời thượng. Họ nói quý vị xem, minh tinh mặc quần áo như thế. Họ phát biểu trên tạp chí, hoặc là trong lúc diễn kịch cũng mặc rất hở hang. Tiếp theo đó là lập tức lưu hành những thứ này. Có rất nhiều người thấy những trang phục này, họ liền may những y phục rất hở hang này. Sau đó còn trẻ lại học theo, rồi mặc đi ra đường phố. Cha mẹ tức giận cũng không được, không nghe lời cha mẹ nữa. Họ chỉ nghĩ rằng tôi phải học theo minh tinh này, cô ta là tấm gương của tôi. Ngày ngày xem, thưa sư phụ, ngày xem trước lúc con đến, con tải xuống trên mạng những cuộc thi hôn nhau như thế này. Hiện nay có rất nhiều thương gia vì doanh thu, ví dụ như dịp Tết, vì lợi nhuận, vì chúc mừng hoạt động. Vì thức mục không còn ai muốn xem nữa, không hấp dẫn người ta. Những người này thi hôn nhau, kỳ thực những thứ này đều là học theo Tây Phương. Trước đây Trung Quốc không có như vậy. Người nhìn xem, họ trên lễ đài thi thố hôn nhau, biết bao con trẻ. Còn thấy trong vòng tròn này, biết bao nhiêu là trẻ con. Hàng sai nói chuyện đứng đó xem, cười ha hả. Thanh thiếu niên sẽ bị ảnh hưởng.
Đúng, chúng đang học theo.
Ngày nhìn xem những đứa trẻ này, ngày xem những vòng tròn con vẽ này, đều là đang đứng đó nhìn. Giống như thi thố hôn nhau vậy, rất nhiều người cho rằng thời thượng, nam nữ có hành vi thân mật, rất dễ dàng dẫn dụ. Hành vi của nam nữ tạo thành nạn phá thai. Người xưa nói nam nữ tỏ thọ bất thân, xem ra rất có lý.
Đúng, có đạo lý. Nam nữ 5 tuổi không chung giường. Đúng. Ngày xưa phòng ngừa rất nghiêm, cho nên xã hội trị an lâu dài không xảy ra vấn đề gì. Ngày nay quý vị dỡ bỏ mất sự đề phòng này, vấn đề nảy sinh rồi, chẳng ai cứu vãn nổi. Lúc núi lở đất sụt, quý vị làm sao mà cứu được? Từ đâu mà có? Chính là nghiệp chướng này chiêu cảm ra. Lão Tổ Tông phí bao nhiêu tâm huyết? Lão Tổ Tông thật có trí huệ, có phương pháp. Quý vị không tuân thủ, quý vị tự hủy diệt bản thân mình,
cũng hủy diệt xã hội này. Hiện nay rất nhiều diễn viên.
Quý vị xem ngày nay tai họa lớn như vậy, nguyên nhân là gì? Có ai không tạo nghiệp? Có người tạo nghiệp, tai họa liền hiện tiền.
Bởi vì họ không tin lời giáo huấn của Thánh Hiền.
Không tin tưởng, quý vị xem. Chúng tôi đề xuất Lão Tổ Tông 12 chữ này: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Họ nói toàn là giả, mỗi chữ họ đều phản đối.
Thưa sư phụ, nếu như họ biết được lễ nghĩa liêm sĩ, sự việc này tuyệt đối sẽ không phát sinh.
Đúng, sẽ không có, không thể có. Cho nên hiện nay tất cả đều không còn nữa. Luân lý đạo đức không còn nữa, nhân quả không còn nữa, tôn giáo không còn nữa, tổ tông cũng không còn nữa.
Ngài vừa nhắc đến lễ nghĩa liêm sĩ, con thật sự cảm thấy vô cùng quan trọng. Ngày nay rất nhiều diễn viên như chúng con, bản thân tự tạo tai tiếng cho mình. Tức là nói con hiện nay đang cùng với nam diễn viên gì đó quan hệ rất tốt, sau đó bản thân tự tạo tai tiếng cho bản thân, gọi là gây sốc. Hiện nay bá tánh nói diễn viên đang giả dối. Từng có một cô gái 13 tuổi bên cạnh nhà con, cháu ấy nói với con rằng: dì Gia Lợi à, con rất hâm mộ minh tinh dì gì đó. Chúng con đều biết cô ấy có đến 30 người bạn trai, sao mà cô ấy có sức hấp dẫn như vậy, con sùng bái cô ấy quá. Thật là dẫn dắt sai rất nhiều con trẻ. Nó cho rằng có sức hấp dẫn như vậy, gợi cảm như vậy, rồi có thể thu hút nhiều người con trai yêu thích một nữ diễn viên như vậy. Nó cảm thấy rất vinh quang. Rồi bọn trẻ cũng ngọc đòi theo, cảm thấy cô ấy rất hấp dẫn, cho nên dẫn đến rất nhiều cô gái ba mẹ sinh ra như vậy đi lại đi phẫu thuật thẩm mỹ, bởi vì không vừa ý với bản thân, cảm thấy bản thân chưa đẹp lắm. Họ tốn rất nhiều tiền của cha mẹ đi sửa sắc đẹp của mình. Việc ngu ngốc này, sự việc ngu xuẩn này, con cũng đã từng làm qua, rất ngu xuẩn, con vô cùng hối hận. Hiện nay người nữ như vậy, ngày càng có những cô gái trẻ lại học theo những minh tinh kia, lại học theo những diễn viên này.
Đúng.
Ngài xem, bao gồm rất nhiều. Hiện nay có một quyển tạp chí, con không nhắc đến nó nữa, rất nhiều minh tinh trẻ tuổi đều có trong đó. Kỳ thực nội dung trong quyển tạp chí đó không phải như thế, tức là làm cho mọi người chú trọng sức khỏe, nhưng mọi người được chụp ảnh. Trên cơ bản có thể nói là toàn là ảnh khỏa thân, rất khó coi. Trên báo chí, ở phố lớn, ngõ nhỏ toàn là như vậy. Những bức ảnh này sẽ kích thích tính thái quá của rất nhiều người. Quan hệ nam nữ hỗn loạn liền dẫn đến phá thai. Cho nên chúng con nói, con chính là những sát thủ giấu mặt. Vì chúng con làm về truyền thông, làm nhân viên công tác, chúng con chế tạo số lượng lớn và truyền bá những thứ này, kích thích dục vọng của con người. Những tin tức tình dục như vậy, cho nên tình dục của con người sẽ tràn lan. Đây là ai dạy? Xin Ngài cho một câu. Còn bây giờ, 100 phần vạn con ủng hộ quan điểm này của Ngài, thật là những người trên chúng con đang hướng dẫn. Cho nên chúng con là tội nhân. Ngài nghĩ xem, Ngài hiện nay đi trên phố lớn, ngõ nhỏ, mỗi mỗi quảng cáo kích thích con người, đâu đâu cũng có. Kỳ thực họ quảng cáo đồng hồ đeo tay, không cần thiết phải phơi ngực, phơi lưng ra, nhưng đều làm là như vậy. Đặc biệt là trẻ con xem những thứ này, chúng đều là thân thể máu thịt. Chúng nhìn thấy những người nữ đẹp hở hang, những quảng cáo này tuyên truyền, chúng có thể không bị ô nhiễm sao? Cứ tiếp diễn như vậy thì tiêu chuẩn đúng sai thiện ác của mọi người xấu đẹp sẽ hoàn toàn điên đảo, cho nên những thứ này sẽ tạo thành ác quả chi?
Sẽ tạo thành thượng đế tính sổ.
Thượng đế tính sổ.
Đúng.
Quả báo ăn mặc hở hang, gây ý niệm tà dâm cho người, chính là địa ngục. Xin hãy lưu ý, lời chân thật tuy làm Phật ý bạn, nhưng nếu bạn chịu lắng nghe và chỉnh sửa, thì chính bạn là người không bị mắc phải ác nghiệp này. Khi đó, sự tri ân còn không hết nữa là khác. Hiện nay, trên áp phích quảng cáo, báo chí, tạp chí, các trang web, thậm chí cả điện thoại, thường cho mỹ nữ ăn mặc hở hang để quảng cáo sản phẩm cho họ, mà không hề biết rằng đây là một hành vi sai lầm hại mình, hại người. Tôi hằng ngày làm việc, thường đi tàu điện ngầm. Hôm đó, trong lúc đợi xe, thấy một tấm áp phích quảng cáo nội y, in hình một người phụ nữ ngoại quốc ăn mặc hở hang. Có anh thanh niên tuổi chưa tới 20, cứ đứng dán chặt mắt vào tấm hình. Cách ăn mặc khiêu gợi trong áp phích đã khiến cho tâm tư anh ta vọng động. Điều này thật đáng lo. Những cậu bé trong tương lai sẽ là rường cột quốc gia, đang độ tuổi học hành, lẽ ra phải được tiếp thu những điều hay, lẽ phải, cần được đào tạo hung đúc nhân sinh quan, thế giới quan chính xác. Nếu bị những hình ảnh ô nhiễm này trưng bày khắp nơi, liên tục đập vào mắt, tâm rất dễ bị lôi cuốn sa vào nẻo sai lầm, dẫn đến hành động hại mình, hại người. Thật rất đáng tiếc. Tôi lại nhìn vào bức hình quảng cáo kia. Cô gái trong hình nhan sắc yêu kiều quyến rũ, nhưng ăn mặc hở hang như vậy sẽ khơi gợi dục niệm trong lòng người. Thế thì tương lai cô sẽ phải lãnh quả báo như thế nào? Vừa nghĩ đến đây thì trong đầu tôi lại lóe sáng, và thấy ngay dưới tấm áp phích to đùng bỗng hiện màn ảnh như thế này. Có một cái giường sắt, dưới giường lửa cháy hừng hực. Cô gái quảng cáo này đang nằm trên đó, lưng bị đốt cháy bỏng. Bên cạnh cô có hai vị áo đen cao to, tay cầm dao sắc bén, ra sức rạch vào bụng cô gái. Lúc này ruột, phân, nước tiểu, máu mủ hỗn độn trào ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không ngăn được hoảng kinh, thầm nghĩ: đây há chẳng phải là hình phạt nam ôm cột đồng, nữ nằm giường sắt sao? Phạm tội tà dâm, khiêu dâm, kích dục, vân vân thì phải thọ báo ở địa ngục mà. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được cô người mẫu quảng cáo nội y này hiện thời tuy đang trẻ trung xinh đẹp, nhưng thân thể đang mắc rất nhiều bệnh, trong đó có chứng lậu, một căn bệnh phụ khoa nan y hiểm nghèo. Lúc này trong đầu tôi vang lên câu xác nhận: người phụ nữ này do tạo tội tà dâm, tất sẽ đọa địa ngục. Kể cả người chụp hình và ekip thiết kế ấn loát cho ra những bức ảnh gợi dục kia, thấy đều sẽ lãnh quả báo đáng sợ, phải đợi đến người cuối cùng trên thế gian này. Người mà thấy hình chụp kia rồi nổi tâm dâm mà đọa ác đạo, rồi từ tam ác đạo thoát ra khỏi luân hồi, trở lên tu hành đến không còn niệm dâm dục nữa, thì cô gái này cùng nhóm người có liên quan đến việc chụp ảnh, sản xuất hình kia mới có thể thoát khổ địa ngục, ra khỏi ác đạo. Vạn ác dâm đứng đầu, thật là khủng khiếp. Họa phúc không cửa do người tự chiêu, báo ứng thiện ác như bóng tùy hình. Phải biết nhân quả báo ứng rất đáng sợ vậy. Xin cảnh báo thế nhân, bất kể là nam hay nữ, đều không nên ăn mặc hở hang rồi chụp ảnh quảng cáo tự khoe lấy mình, phô diễn thân thể, quảng cáo ảnh sex hay diễn phim gợi dục, vân vân. Quý vị, nếu không muốn tạo ra nhân xấu địa ngục, thì những hành vi ăn mặc cử chỉ cần nên cao quý, đứng đắn, đoan trang. Hành vi đừng cẩu thả phóng túng, đừng chạy theo trào lưu, khoái một chút khen ngợi mà quả báo chính mình phải chịu. Nếu như quý vị thích ăn mặc hở hang để quyến rũ nhãn quan ưa nhìn của người khác phái, thậm chí kích động họ khởi lên dâm niệm, thì quả báo do ác nghiệp này tạo ra rất đáng sợ. Đôi khi chỉ vì một chút vô ý của quý vị, sai lầm, thiếu hiểu biết nhất thời mà chiêu hận thiên thu. Mong quý vị cẩn trọng ghi nhớ kỹ, thường cảnh giác để không tự hại mình. Riêng hàng tu sĩ cần phải khắc ghi lời Phật dạy: xa lìa cảnh khiêu dâm, mắt chẳng nhìn, tai chẳng nghe, miệng chẳng nói lời tà. Người giữ giới bất dâm có 5 công đức: quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật đều tán thán. Người bất dâm hằng trụ trong uy nghi Phật, thân tỏa hương thơm như Phật. Các tu sĩ cần giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm, ý, thanh tịnh. Mắt không nhìn sắc dâm, tai không nghe khúc hát gợi tình, lưỡi chẳng bàn chuyện thế tục, chẳng khen dâm sự, miệng vĩnh viễn chẳng ca ngợi dâm ái xúc lạc, chẳng nói những lời làm tăng nghiệp xấu ái vô minh, tâm chẳng trụ cảm giác cuồng si, ý luôn thanh tịnh, không khởi nghĩ hay nhớ đến dâm, không tự hành tà hạnh. Học theo hạnh Phật, hằng trụ tâm Phật như vậy là trụ nơi chân như, sẽ được năm công đức. Thân thường thanh tịnh như hoa sen, trinh khiết trong sạch. Thế nên, giới bất dâm rất thù thắng, thanh tịnh có đầy đủ công đức, lợi ích vô thượng. Đây là nhân giải thoát, dù tán thán khen ngợi mấy cũng không sao nói hết. Dâm là phiền lụy trói buộc cực nặng, là tội trọng căn bản. Kinh Lăng Nghiêm nói, tâm dâm chẳng trừ, trần lao khó xuất. Riêng quý vị tại gia, cư sĩ, nên mặc y phục đứng đắn, rộng thoáng, không nên ăn mặc hở hang thái quá. Đặc biệt khi đến chùa chiền, quý vị không nên quấy nhiễu sự trang nghiêm thanh tịnh nơi đây. Trong Phật môn luôn nhắc nhở, thà khuấy động ngàn sông, chẳng nên làm động tâm người tu. Nếu cố tình khiến người trì giới khởi tâm động niệm phiền não, là quý vị đang mắc tội phá giới thanh tịnh của người. Lỗi này cực lớn, mong quý vị hiểu rõ để tự bảo vệ răn dè.